This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả, đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Wow, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Bà Bảo khỏe không? Tiến Dũng rất là khỏe. Sáng nay trời dầu lạnh và nắng rực rỡ rất là đẹp.
Tuần này chúng ta có những cái ngày ấm áp đến cuối tuần luôn đó anh Tiến Dũng, có khi là lên tới 72 độ luôn, nhưng mà không biết cái Christmas Noel năm nay nó như thế nào anh, lạnh hay sao chứ cái đà này là thấy đừng nói là nghe ngày Noel mà 80 độ nha anh.
Cảm ơn bà Bảo, thật sự ra thì Tiến Dũng biết rằng Noel năm nay nó cũng không khác gì về cái Thanksgiving vừa rồi, tức là sẽ có nhiều người rất là sợ hãi. Họ cũng không dám làm gì hết, thậm chí những cái ngày mà gọi là đoàn tụ, đoàn viên gia đình đó cũng bị cancel luôn. Tiến Dũng là một trong những người đã bị cancel, chứ là mình thì mình không cancel. Chuyến đi đi Thanksgiving đúng ra thì đi về Pennsylvania, tức là thăm gia đình, nhưng mà cái thành phố đó, cái tiểu bang đó bị gọi là nếu mà mình qua đó thì họ sẽ cách ly mình 14 ngày. Thật sự ra thì cũng có một số họ đã đi rồi thì không sao hết, tức là họ để hù như vậy. Và Christmas năm nay thì cũng không ngoại lệ. Cái mà Tiến Dũng đáng buồn đó, mình buồn thiệt là về nhà thờ, có rất nhiều nhà thờ đã đóng cửa, không có gọi là đi. Chúng ta biết là cái Christmas là Noel, là mừng Chúa Giáng sinh, mà cái mùa đó thì có rất nhiều người gọi là ngoại đạo, họ cũng muốn đến nhà thờ để xem lễ. Nhưng mà có một số đông nhà thờ lại đóng cửa. Mà chúng ta cũng thừa biết rằng cái con số này thật sự ra thì thôi mà mình nói thì người ta lại nói mình là tuyên truyền nữa. Nhưng mà thấy nó không có đúng một chút xíu nào hết. Theo tôi cũng nghĩ vì trong, tôi đã nói cái chuyện này cách đây khoảng chừng 4 tháng về trước. Nhìn quanh mình chỉ thấy con số, số người bệnh tăng lên, số người chết tăng lên. Nhưng mà nhìn quanh từ những hội thánh, nhà thờ, ngay cả những bạn bè thân hữu của mình hay là cái bà con của mình, đến ngày hôm nay Tiến Dũng cảm ơn Thượng Đế là chưa có một người nào bị qua đời, mặc dầu có một số người bị cúm Vũ Hán hành hạ, hành hạ thì nó không đúng, nhưng cũng bị ho sơ sơ rồi cũng 2-3 ngày sau lại hết, và cũng đi khám sức khỏe rồi bác sĩ nó thôi về nhà, rồi chịu khó ngậm vitamin C, rồi uống nước chanh, rồi uống thuốc cho nó Tylenol, 2-3 ngày sau lại hết. Nhưng mà cái truyền thông nó làm cho người ta hoang mang và lo sợ lắm. Cái truyền cái đáng buồn, Dũng rất là buồn mà khi thấy biết rằng cái Noel này có một số đông nhà thờ đã đóng cửa. Điều đó thì Dũng thấy rằng không chấp nhận được cái thưa vị. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì mặc dầu thị trường chứng khoán là một vài con số màu đỏ, nhưng mà nó vẫn còn một cái dư âm con số kỷ lục cái thưa vị. Dow Jones mặc dầu giảm 134 điểm nhưng mà nó vẫn nằm một con số kỷ lục mới của thứ sáu tuần rồi là 30.091 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại tăng lên một con số kỷ lục mới nữa, lên 47 điểm, hiện tại là 12.511 điểm. S&P 500 giảm 3 điểm, hiện tại là 3.695 điểm. Thinốt 15 là 0.94%. Dầu thô thì giảm 56 xu, hiện tại là 45 đồng 73 xu cho một thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 21 xu, vàng thì lên được 24 đồng 90 xu, hiện tại 1.866 đồng chẵn cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.39%, 20 năm là 2.82%, 30 năm là 2.92%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra 23.230 đồng. Vàng thì mua vào 54.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Nửa đêm ngày hôm qua thì lưỡng đảng đã thông qua cái gói cứu trợ tổng số là 908 tỷ Mỹ kim. Trong đó thì những số tiền như là unemployment 300 đồng cho mỗi tuần, rồi tiền PPP, tức là Paycheck Protection, tiền COVID-19 cover, rồi tiền học, vân vân. Nhưng mà cái tiền 1.200 đồng thì chúng ta phải chờ. Hiện tại giờ cái tổng số này thì chưa nghe nói đến. Nhưng mà vì cũng chờ xem coi như thế nào, có thể là năm sau, tức là vài tuần nữa thôi thì chúng ta sẽ biết tiếp tục cái thông tin này. Nhưng mà 908 tỷ này, cái package này thì cứu nguy cho cái nền kinh tế, thậm chí trong đó có một số tiền để cho Quốc hội tiếp tục điều hành công việc vì không có thiếu tiền, các thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Kia. Kia là một cái thương hiệu cũng như là Hyundai. Đây là hai cái dòng xe mà bị gọi là sao quả tạ chiếu nhiều nhất trong năm vừa rồi, kính thưa quý vị. Mới nhất thì Kia đã recall 295.000 chiếc xe trên toàn cõi Hoa Kỳ, lý do vì cháy đột ngột. Cái engine nó cháy đột ngột. Cái này chúng ta nghe nó hơi lạ lạ đúng không? Nó quen quen, lạ lạ mà quen quen. Ở Việt Nam thì nhiều chiếc xe Korea trước đây cũng đang chạy bốc cháy máy vì lo xăng thì cũng có thể, nhưng mà cái này không biết tại sao. Cái dòng xe bị recall thu hồi là chiếc đời 2012-2013 Sorento, 2012-2015 40 Coupe, rồi 2011-2013 Optima Hybrid, 2014-2015 Soul, 2012 chiếc Sportage. Đó là những xe mà Kia recall. Cái tuần lễ vừa rồi thì khi mà ra tòa thì Hyundai đã chấp nhận trả một cái số tiền phạt khổng lồ, lớn nhất từ trước cho đến nay. Nếu mà nói về hãng xe đó sẽ là cái số tiền phạt lớn nhất từ trước cho đến nay, 210 triệu Mỹ Kim. Lý do gì? Lý do vì họ đã phạm cái luật là không có đem đến sự an toàn cho dân dụng, tức là cái xe của họ không có an toàn. Và họ đã recall đến 1.600.000 chiếc trên toàn cõi Hoa Kỳ, thưa quý vị. Vâng, bản tin kế tiếp thì liên quan đến cái hãng Kodak. Chúng ta nhớ Kodak thì vào tháng 7 vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump có đến đây thăm cái công ty này. Và khi đi vào thì ông thấy wow, một cái system thật là chỉnh chu, technology rất là high, tức là về những cái máy móc trong đây rất là hiện đại. Và nãy ý sẽ cho mượn khoảng 765 triệu để mà convert, chuyển từ cái công ty mà sản xuất máy chụp hình hay là gì đó qua thành một cái pharmaceutical ingredient, tức là những cái thành phẩm để làm thuốc. Trong cái thời điểm này, quý vị cũng nhớ, Hoa Kỳ đã chạy đôn chạy đáo để mua thuốc từ Trung Quốc và Ấn Độ. Ấn Độ để mà trị cái con COVID này, trong đó có hai loại mà Hoa Kỳ phải lệ thuộc, đó là thuốc Tylenol, cái chất để làm thuốc Tylenol và cái chất để làm thuốc trụ sinh. Khi mà biết được điều này thì Tổng thống Donald Trump muốn rằng cái hãng Kodak này sẽ nhận 765 triệu từ chính phủ để convert qua một cái pharmaceutical ingredient. Nhưng mà sau đó thì bên đảng Dân Chủ đã chặn lại khi mà cái cổ phiếu của Kodak tăng lên và cho rằng có một cái sự gì đó tính toán bên trong và đã điều tra. Họ đã điều tra môi móc, gọi là hang hóc ra hết, nhưng mà cuối cùng không có một cái lỗi nào ở đây hết. Và Kodak đã được trả lại sự trong sạch ngày hôm qua. Mặc dù không có nghe đề cập đến số tiền 765 triệu tiền mượn từ chính phủ đưa, nhưng mà sáng hôm nay Kodak cổ phiếu đã lên đến 70%, kính thưa quý vị. Wow, 70%, tức là họ chưa có nhận được tiền gì hết đó, mà cái cổ phiếu của họ đã lên đến 70%. Nếu mà nhận được tiền mà convert qua cái pharmaceutical nữa thì phải nói rằng đây là cái pharmaceutical ingredient đầu tiên ở Hoa Kỳ. Tí Dũng cho là như vậy vì đây là cái đầu tiên làm ra những cái thành phẩm để sản xuất những loại thuốc như là trụ sinh và thuốc Tylenol, các quý vị. Nếu mà như vậy thì phải nói rằng cái cổ phiếu này lành rất nhiều nhưng mà giữ thì rất ít. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến những cái dòng xe Mỹ mà trong đó là Cadillac. Vì biết Cadillac là một cái loại xe, dòng xe mà đứng top của nước Mỹ hiện tại bây giờ. Vì cái loại xe này thì nó vừa sang, bền, nhưng mà hư lặt vặt cũng có nữa. Điện nước thì cũng không có gọi là stabilize dữ lắm. Nhưng mà Cadillac là một trong những dòng xe của hãng GM đã chuyển qua xe điện. Và sớm nhất họ đã đầu tư hàng trăm triệu đến hàng tỷ Mỹ Kim để mà chuyển cái convert cái xe Cadillac này qua xe điện EV. Và cái vấn đề là hiện tại Cadillac có khoảng 880 cái dealership trên toàn nước Mỹ. Nhưng mà sau khi một cuộc thăm dò yêu cầu những cái Cadillac dealer này bỏ vào 200.000 để mà upgrade lên cái cái chỗ sửa xe, cái là car service đó, là cái showroom của mình đó, 200.000 Mỹ Kim để mà upgrade lên, để chuẩn bị bán xe điện đó, thì có 17% trong 880 cái dealership đã không muốn, cái thưa vị, họ không muốn bán xe điện, tức là tương đương khoảng 150 cái dealership của Cadillac, họ muốn buy out, tức là họ muốn bỏ, họ muốn bán lại cái dealer của họ. Vì biết rằng cái Cadillac hay là bất cứ dòng xe nào cũng vậy trên toàn nước Mỹ luôn, nếu mà nói lúc đầu mà xe bằng xe xăng mà chuyển qua xe điện đó, thì xe điện nó sẽ rất là bền. Trong cái thời gian đầu thì những khai lắc, những cái tiệm này chắc chắn sẽ không có người đến sửa. Quý vị nhớ một điều, xe bán mặc dầu không có lời, thậm chí lỗ luôn, nhưng mà họ lấy tiền service. Bán một chiếc xe, dealer chấp nhận lỗ, nhưng mà người ta sẽ quay trở lại để mà service, để mà sửa cái xe đó, hay là thay nhớt, thay xăng gì đó. Thì cái dealer này họ sẽ lấy tiền từ cái service chứ không phải từ tiền bán xe. Thì nếu mà nói về xe điện thì Cadillac họ thấy rằng wow, đây là gọi là lành ít mà giữ nhiều. Thì có khoảng 17% trên tổng số 880 cái dealership họ muốn buy out. Và trung bình một cái dealership như vậy buy out thì trả ra khoảng 300.000 tới 1 triệu. Đây là số tiền không phải là lớn đối với một cái dealership, cái gì họ deal ra một cái bill, một cái gì thì rất là nhiều tiền. Người cũng chờ xem như thế nào, nhưng mà tôi thấy rằng xe điện thì chúng ta biết 2030 ở Mỹ là những dealership, những hãng xe phải bắt đầu bán xe điện. Bản tin kế tiếp là bản tin tối quan trọng, cực kỳ quan trọng. Dũng xin gửi đến vị có hai cái, nhưng mà Dũng xin gửi trước một cái, ngày mai sẽ gửi một cái nữa. Trong thời điểm này chưa bao giờ mà Trung Cộng bị hạn chế gửi hàng qua Mỹ như ngày hôm nay. Rất là hạn chế, cực kỳ hạn chế. Vì thế họ đã, tôi vẫn nói là cửa lớn đã đóng, nhưng mà nhiều cánh cửa sổ được mở ra. Đó là những cái mặt hàng được bán tràn lan online và từ Trung Quốc. Và những cái mặt hàng này đã được manipulate, tức là đã được hậu thuẫn dùng cái platform từ Twitter, từ Facebook để bán. Chứ chúng ta mở cái Facebook lên đang coi, bùm một cái hiện là một cái đôi giày thiệt đẹp, hay là cái đồng hồ thiệt đẹp, hay là một cái gì đó đẹp lắm, nhìn mà nó ô cái này thấy quen quá, hình như là đồ brand name, nhưng mà bán từ Trung Quốc. À, khi chúng ta bắt đầu vào cái website đó coi, chúng ta mua mà hoặc đa số là họ nhận tiền qua PayPal, và chúng ta mua xong rồi một tuần không thấy, hai tuần không thấy, một tháng sau, cả thậm chí cả 6 tuần sau mới thấy cái package sẽ gửi về, mà mở ra hỏi ôi, cái đó không phải là mặt hàng mà họ để trên line online họ bán. Mà như cái câu mà nói là treo đầu heo bắt thịt chó hay treo dê bắt thịt chó gì đó, là như vậy đó quý vị. Tức là cái giá trị nó không có luôn, gọi là piece of junk. Và tôi thấy là nhiều cái câu mà người ta đã để lên đây, khi mà coi qua cái này thì nhiều người họ chửi lắm, họ la lối dữ lắm, mà đa số người Mỹ nha. Tức là this take more than 5 weeks shipping item thì they've got it. Nó là đợi 5 tuần sau mà tôi nhận được thì nó giống như cái đồ chơi con nít vậy đó. Và rõ ràng đây là cái scam. Và sau khi mà họ nói chuyện với họ rồi qua PayPal rồi làm dispute, cũng mấy tuần sau chưa xong rồi, cái bên Trung Quốc họ nói là bây giờ thí dụ như mua 100 đồng bây giờ tôi bán anh 50 mua không. Thì cái khi mà nhọc nhằn như vậy thì cái người mà khổ chủ đó họ chấp nhận trả 50, nhưng mà cái mặt hàng đó họ nói là không đến 5 đồng nữa. Tức là như vậy thì cái thằng bên Trung Quốc kia đó là nó bỏ tiền, một đống tiền trong túi rồi, nó chỉ cần bỏ ra 2 đồng mua cái sản phẩm thì nó bán được 50 đồng. Wow, và đó là scam, mislabeled product. Quý vị nhớ một điều, tất cả những cái trang mạng xã hội đều nhận tiền từ những cái website na ná giống như vậy để họ bán đồ. Dùng cái từ mà chúng ta xin lỗi nó hơi nặng là ngu ráng chịu đó. Thì chúng ta nhớ những cái mặt hàng nào mà online, ngoại trừ Amazon, Walmart, Target, như là Macy hay là Chase Penny hay là Best Buy, ok hết. Tại vì chúng ta mua ở Mỹ, chúng ta có quyền trả lại dispute rất là dễ. Nhưng mà chúng ta mua ở bên Tàu đó, khó lắm cái thưa vị. Mua ráng chịu, mà dùng cái từ là ngu ráng chịu, mua không trả được mà mất tiền mất tật mang. Và đây là cái scam mà trong năm vừa rồi, từ đại dịch đến ngày hôm nay đó, nó ngốn đi của người dân Mỹ trên 143 triệu. Nếu mà nghe bản tin này, không biết Tí Dũng có đánh trúng đến nỗi buồn của quý vị hay không. Có một số người nào đang order online rẻ quá, mua đi coi chừng. Nếu mà nghe bản tin này đó thì cũng khuyến khích và mong rằng quý vị share cái thông tin này đến người thân bạn bè của mình để họ không có bị lừa gạt. Kính thưa quý vị, nhớ những cái website tầm bậy tầm bạ, mua đồ rồi khó trả lắm. Kính thưa quý vị, xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho bản tin này. Không chỉ riêng gì những cái trang mạng đâu anh, mà ngay cả hình như nhiều lúc á, chúng ta mua hàng Amazon á, mà chúng ta mua nhiều với cái số lượng nhiều món hàng á, chúng ta cũng nên save lại cái receipt, hoặc là chúng ta coi lại coi họ có ship đủ không. Chính Tiến Dũng biết lúc trước Bảo Bảo có mua một cái bàn phím cho cái iPad á, trên Tiến Dũng mà ở trên Amazon, nhưng mà hình như là cái đó ở bên Trung Cộng. Nhưng mà thật ra đó thì đợi hoài không thấy ship, nhưng mà cũng là mua trên Amazon đó nha. Nó nhưng mà có cái lợt hàng đó là nó chung nhiều cái mặt hàng chung với nhau, nhưng mà nó ship những cái mặt hàng đầu tiên thôi, còn cái riêng cái bàn phím đó thì không có thấy ship về. Nhưng mà khi mình gọi lên Amazon á thì họ nói rằng tại vì cái hàng đó đó họ không có chịu trách nhiệm, có thể là mình bị người ta đánh cắp, nhưng mà không biết là bị đánh cắp hay là tại vì ở bên kia ship không qua tới cho mình.
Nhưng mà Amazon vẫn dispute, vẫn trả tiền lại cho Bảo đúng không?
Để no, họ trách không, nhiệm để mình dùng. Không có trả. Lúc đó họ không có trả, họ nói là tại vì cái người bán á, trong cái website đó là ở bên họ bán, chỉ dùng bán qua cái trang Amazon thôi chứ không phải là từ Amazon, không phải là
vậy là không đúng. Bảo không biết là tại sao, nhưng mà lý do vì khi mà họ dùng cái platform của Amazon thì Amazon hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái vấn đề đó. Tức là Amazon sẽ nhận một số tiền, nó giống như là gọi là đặt cọc của một cái công ty nào đó, bỏ vào bao nhiêu tiền đó, nếu mà trường hợp như họ không làm đúng đó, tức là mislabel hay là những cái gì mà sai trái đó, thì Amazon sẽ lấy cái tiền đó để trả cho quý vị. Chúng ta gọi là nó có nhiều cái dispute lắm, nó có nhiều rất là nhiều cái. Tại bảo không đi đến nơi đến chốn, nhưng mà kiện cái đó thì dùng bảo đảm
là cái đó nó cũng có 9-10 đồng thôi, cho nên mình cũng làm biếng gọi tới gọi lui chờ.
Nhưng mà lừa 1.000 người thì Bảo nghĩ rằng cái số tiền nó sẽ lên được bao nhiêu tiền?
Dạ rất là nhiều. Nhưng mà anh Tiến Dũng nói tới những cái cửa sổ mà anh Tiến Dũng quên mất cái cửa rất là bự luôn, là ở Việt Nam á, họ ship qua Việt Nam xong từ Việt Nam bán qua đây.
Ok, ngày mai thì mình sẽ có bản tin từ Việt Nam, nhưng mà hôm nay không có thời giờ nữa. Mà cái đó có là Roman Scam. Ngày mai số tiền này cũng ngốn đi vài trăm triệu cho cái năm vừa rồi, quý vị. Nên chúng ta chờ xem quý ông, quý bà đều là bị lừa từ ở Việt Nam rất là nhiều. Ngày mai mình sẽ có bản tin đó. Nhưng bản tin này gọi là Roman Scam. Về cái bản tin này rất khá, quý vị. Thì cũng thấy rằng nhiều cái mà nhiều người thân gửi vô, bạn bè gửi vô, bọn chúng cũng có research. Và ngày mai mình sẽ gặp tin này. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe trên làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ hai đầu tuần bình an, sức khỏe và tràn đầy năng lượng cho một tuần làm việc mới.